hôm nay tới bài mê ngộ bất nhị bất dị. Đọc bản chữ Hán trước: mê khứ sanh không sắc, ngộ lai vô sắc không, sắc không mê ngộ giả, nhất lý cổ kim đồng, vọng khởi tam đồ khởi, chân thông ngũ nhãn thông, niết bàn tâm tịch tịch, sanh tử hải trùng trùng, bất sanh hoàng bất diệt, vô thủy diệt vô chung, đản năng vong nhị kiến, pháp giới tận bao dung. Đọc tiếp bài kế nữa: triều thần ngâm, tùng lai nhất vật hề giả phi, thân sanh đới nghiệp hề giả thị, như hà ngũ quẩn hề phân vân, vi cứ tứ đại hề y ỷ, hoành xuất cao hạ hề đoạn trường, tự thọ sanh lão hề bệnh tử, nhân chi hữu thạnh hề hữu suy, hoa chi hữu diễm hề hữu nụy, quốc chi hữu hưng hề hữu vong, thời chi hữu thới hề hữu bỉ, nhật chi hữu mộ hề hữu triêu, niên chi hữu chung hề hữu thủy, quy dư đạo ẩn hề sơn lâm, khôi khước lợi danh hề triều thị, thiếu thất cửu niên hề giữ ngã đồng tâm, huỳnh mai bán dạ hề giữ ngã tri kỷ, tùy phần hề liên xã toàn mi, khoát chí hề triệu châu khấu sĩ, thiết sử thinh tiền hề điểm đầu, tranh nại hoa lý hề động chỉ, hồng lô bất chú hề nan chùy, mãnh hổ bất niết hề nhục cơ, minh châu khởi ngại hề phong ba, chánh sắc hà phòng hề hồng tử, đáo nhẫm ma thời hề lý sự toàn chương, đề trì phóng hóa hề hà tu nghĩ nghĩ, thạch ngưu bán dạ nhập hải đông, chàng trước san hô nguyệt như thủy. Đây đọc trước hai bài. Bây giờ tới phần dịch. Mê ngộ không khác, mê đi sanh không sắc, ngộ lại chẳng sắc không, sắc không mê ngộ ấy, một lý xưa nay đồng, vọng giấy tam đồ giấy, chân thông ngũ nhãn thông, niết bàn tâm vắng lặng, sanh tử biển trùng trùng, chẳng sanh lại chẳng diệt, không thủy cũng không chung, chỉ hay quên nhị kiến, pháp giới thải bao dung. Đây là nói mê ngộ hai cái tuy cái tên khác mà cái thể nó không khác, cho nên nói mê ngộ không khác. Ngài giải thích: mê đi sanh không sắc, ngộ lại chẳng sắc không. Nếu người nào mê, mê tức là khi sinh mà mình không biết được cái gốc của sự sinh, hay là nói cách khác, do mê mà mình không biết rõ được đường sinh tử như thế nào, cho nên nói mê đi, sanh không sắc, không là hư không, hay là không tức là cái thể không, sắc là cái hình tướng sắc. Hai cái đối đãi nhau, hình thức thì gọi là sắc, cái không có hình thức thì gọi là không. Như ở trong nhà này, bàn, ghế, vách, nhà, đó là sắc. Còn cái trống rỗng ở trong thì gọi là không. Thì khi mình mê thì mình thấy có không, thấy có sắc đối đãi, ngộ lại chẳng sắc không. Nếu mình ngộ rồi á thì không còn thấy có sắc, có không nữa. Thì tại sao vậy? Thực ra chúng ta quen nhìn cái gì có hình tướng thì đó là sắc, cái không hình tướng thì gọi đó là không. Thầm có sắc và không đối đãi. Nhưng nếu đi cho tới chỗ cuối cùng thì cái sắc đó nó có thiệt là sắc không? Như cái nhà thì quý vị thấy ở bên ngoài nhìn nó đây là cái nhà, mà trong cái nhà đó nó là gì? Ở ngoài là không, rồi có vách, có mái, vân vân, thì gọi đó là nhà. Nhưng mà trong nhà đó nếu nó bít thì còn là cái nhà không, chứ không có cái nhà. Cái nhà ở ngoài là không, rồi ở trong cũng trống rỗng, cũng là không. Thì như vậy cái không đó nó trùm hết trong ngoài, cái nhà nó chỉ có một cái dáng che đậy tạm bợ, chứ nó không phải là thiệt là có sắc. Ở ngoài thì có hình dáng cái nhà thì gọi đó là sắc, nhưng mà trong ruột cái nhà nó cũng trong không, phải không? Như vậy thì cái sắc đó nó cũng tức là không, chứ không có phải thiệt. Đó là tôi nói trên phương diện đối đãi. Còn nói trong cái phương diện cùng tột á, thì cái nhà trước đây như cái thiền đường hay là cái tham vấn đường chúng ta đang ngồi đây, trước 4 năm chỗ này là gì? Là sắc hay là không? Nếu có sắc là cây thông rồi thôi, phải không? Chứ nó không có cái nhà. Rồi từ không có cái nhà thì duyên tụ lại lập thành cái nhà. Như vậy cái nhà không tự có cái nhà, mà do duyên hợp lại mới có. Thì trước cái nhà nó là không, rồi duyên hợp lại thì cái nhà tạm có. Nhưng mà thời gian chừng 50-70 năm sau, nếu mà nó hư mình không sửa thì sao? Nó cũng trở lại thành không nữa. Thì như vậy trước không, sau không, giữa chỉ có một chặng tạm bợ. Thì như vậy cái có cũng không có thiệt có. Như vậy thì nói cho tới nơi đến cùng thì sắc, cái thể nó vốn là không, phải không? Như vậy thì không là không, rồi sắc cũng là cái thể không nữa. Thì không và sắc hai cái đều là đồng một thể, chứ không có hai. Cho nên nói khi chúng ta ngộ thấy tột cùng thì không có cái sắc thiệt, cái không thiệt đối đãi, chẳng qua là giả lập thôi. Đó là ý nói cho thấy sắc và không. Khi mê thì thấy rõ ràng có không có sắc, khi ngộ thì sắc và không đều không thiệt, chỉ là giả danh. Sắc không mê ngộ ấy một lý xưa nay đồng. Đây thêm sắc không và mê với ngộ. Như vậy thì mê với ngộ là hai hay là một? Sắc với không không phải hai rồi, mê với ngộ là hai hay là một? Nếu mà người nào tu được cái duyên tốt. Trong cái thời gian mình tu, bỗng dưng một hôm nào đó mình ngộ, mình ngộ được đạo lý. Thì như vậy lúc mình chưa ngộ và sau khi mình ngộ rồi là có hai cái khác nhau, một cái mê một cái ngộ, phải không? Hay là sao? Bây giờ tôi thí dụ ban đêm cái nhà này tối không có đèn, thì do không đèn nói nhà tối. Rồi ai biết cái chỗ có cái nút lại ấn cái đèn nó cháy cái sáng. Như vậy thì cái sáng và cái tối phải hai hay một? Hai hay một? Khi nãy tối, giờ đây sáng, thì như vậy sáng và tối là hai hay là một? Thấy hai rõ ràng, phải không? Sáng khác, tối khác, nhưng mà khác ở chỗ nào? Thì cũng ở trong cái nhà này thôi, chứ không ra ngoài cái nhà, phải không? Sáng cũng trong cái khung cảnh cái nhà này sáng, tối cũng trong cái khung cảnh cái nhà này mà tối. Thấy có tối, thấy có sáng, dường như hai, nhưng mà thực tình thì không có hai. Nếu mà chúng ta trong khi tối thì chúng ta nói là tối, rồi tới đèn sáng chúng ta nói là sáng, thì cái thấy tối thấy sáng thì chẳng qua là ở mắt mình thấy tối thấy sáng, chứ còn cái bầu hư không trong cái nhà này nó có đổi thay gì không? Đổi không? Trước sau gì cái khoảng không của cái nhà nó cũng như vậy thôi, mà khác nhau là cái ánh sáng có thì gọi là sáng, ánh sáng không thì gọi là tối, do con mắt người thấy. Thì cũng như vậy, tâm thể của chúng ta nó không có mê, nó không có ngộ, nhưng mà khi chúng ta không thấy rõ được lẽ thật thì gọi đó là mê. Khi chúng ta thấy rõ được lẽ thật thì gọi đó là ngộ. Thì như vậy cái mê cái ngộ chỉ thấy rõ sự thật và không thấy được sự thật, phải không? Cái khác nhau chỗ đó thôi, chứ cái tâm thể trước sau không có đổi dời. Cũng như trong cái nhà này, giờ trước tối sau sáng đó là với con mắt mình nhìn, chứ cái bầu hư không, cái khoảng không trong nhà này trước sau đều không có đổi. Có đổi không? Mà quý vị thấy khi mà ánh sáng trong cái nhà bật lên nó sáng, nó đuổi hư không, đuổi cái tối chạy đâu. Rồi khi cái đèn tắt thì thấy tối, mà cái tối ở đâu chạy vào đây? Có ở đâu đến và có đi đâu không? Nếu tối là thiệt, sáng là thiệt, thì khi cái tối bị cái sáng nó phát lên thì cái tối phải từ từ chạy ra cửa, phải không? Chạy ra hết rồi mới nhường chỗ cho cái sáng. Cũng như bây giờ trong nhà chúng ta đương ngồi chật, bây giờ muốn trong nhà trống thì phải làm sao? Thì mấy người ngồi trong nhà phải từ từ đi ra, ra hết rồi mới trống. Thì cái tối nếu nó thiệt á, thì khi ánh sáng mình bật lên, đèn bật lên nó sáng, thì cái tối nó phải mở hai cửa cho nó chạy ra. Nó chạy ra hết rồi thì ánh sáng mới được tròn sáng. Nhưng bây giờ bật đèn lên thì không thấy tối nữa, phải không? Rồi tắt đèn đi thì cái tối từ đâu lại? Cũng không có ở đâu, mà chính tắt đèn thì thấy nó tối. Thì như vậy thấy tối thấy sáng chẳng qua là con mắt của người đời thấy, chứ còn cái tối cái sáng nó không thiệt. Cái bầu hư không trong cái nhà trước sau là một. Cũng vậy, mê với ngộ thì nó khác. Khác là vì mê thì không biết được lẽ thật thì gọi đó là mê, ngộ là biết được lẽ thật gọi đó là ngộ. Thì như vậy mê ngộ nó khác nhau ở trên cái dụng biết lẽ thật và không biết lẽ thật, chứ tâm thể trước sau cũng là một, không có khác. Cho nên thể nó là đồng chứ không có khác. Như vậy để hiểu rõ cái sắc không mê ngộ rồi, bây giờ vọng giấy, tam đồ giấy, chân thông, ngũ nhãn thông. Vọng giấy tức là cái vọng niệm mình giấy lên, khởi lên, thì con đường đi trong ba cái cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó liền hiện ra. Cho nên nó vọng giấy, tam đồ giấy. Tam đồ tức là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi vậy nên chúng ta giấy niệm chạy theo cảnh, cảnh tốt, cảnh xấu vân vân, thì cái niệm đó là cái nhân của luân hồi sanh tử. Chẳng những tam đồ mà nó gồm luôn cả lục đạo nữa. Chân thông, ngũ nhãn thông, cái chân thật. Chân thật đó tức là chỉ cho cái tâm chân thật thông suốt, thì sẽ có cái ngũ nhãn, ngũ nhãn lục thông đó. Như vậy thì hai bên, nếu chúng ta sống với vọng thì lục đạo tam đồ hiện ra với chúng ta, nếu chúng ta sống với chân thì ngũ nhãn lục thông nó hiện ra với chúng ta. Hai cái nó rõ ràng. Bởi vậy quý vị mới thấy chủ yếu của sự tu là buông bỏ vọng tưởng là vậy đó. Bởi vì theo vọng tưởng là theo luân hồi tam đồ lục đạo. Còn dừng hay là lặng được vọng tưởng, chỉ còn cái thể chân thật, đó là cái nhân của lục thông, của ngũ nhãn vân vân. Thì hai cái bên đối đãi rất rõ ràng. Niết bàn tâm vắng lặng, sanh tử biển trùng trùng. Niết bàn tâm vắng lặng, nói tới niết bàn là cái quả, mà cái quả đó từ đâu mà ra? Tức là từ cái tâm vắng lặng mà ra. Thành ra nói tới niết bàn là nói tới cái tâm vắng lặng. Còn nếu nói tới cái sanh tử tức là trùng trùng hay là dồn dập lớp sống này lớp sống kia nó trùng điệp. Như vậy thì nói tới sanh tử là nói tới niệm khởi liên miên. Niệm khởi liên miên giống như ở dưới mặt biển, từng lượng sóng nối tiếp không ngừng, thì đó gọi là sanh tử. Còn tâm vắng lặng đó là niết bàn. Hai câu này định nghĩa rõ ràng niết bàn là thế nào, sanh tử thế nào. Niết bàn là khi tâm chúng ta vắng lặng thì đó là niết bàn. Sanh tử là khi tâm chúng ta dấy động, tình niệm nó liên tục không dừng, đó là cái nhân sanh tử. Như vậy thì hai câu này nói rõ cho chúng ta thấy cái nào là nhân sanh tử, cái nào là cái nhân niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trên đường tu chúng ta không tìm cầu niết bàn ở đâu xa, mà chính làm sao cho tâm mình được vắng lặng. Tâm vắng lặng đó là niết bàn. Chúng ta cũng không có sợ sanh tử, mà chỉ biết rằng nếu nơi tâm niệm mình lớp lớp hiện lên không dừng thì đó là cái nhân sanh tử, đời này kiếp nọ không hết. Như vậy thì hai câu này nói rõ cho chúng ta thấy niết bàn sanh tử không rời tự tâm chúng ta. Chẳng sanh lại chẳng diệt, không thủy cũng không chung. Nếu nói tới cái tâm thể của mình, nguyên nó là không sanh, nó là không diệt, nó là không trước cũng không sau. Không sanh không diệt, không trước không sau, đó là cái tâm thể của mình. Mà tâm thể đó mê thì chạy theo vọng tưởng thì đó là sanh tử. Rồi mình tỉnh mình ngộ thì cho nó được yên lặng, thì đó là niết bàn. Như vậy thì niết bàn là cái chẳng sanh chẳng diệt, không trước không sau. Nhưng khi mình mê chạy theo sanh tử rồi thì có bao nhiêu thứ không thể nào kể hết. Chỉ hay quên nhị kiến, pháp giới thải bao dung. Chỉ hay quên nhị kiến, nhị kiến tức là hai cái thấy, hai cái thấy hay là hai cái chấp. Chữ kiến phần nhiều hay nói là kiến chấp đó, cho nên người ta nói thành kiến, tức là cái chấp chặt một cái cứng ngắc không có thay đổi, hay là biên kiến vân vân, là chấp một bên, thấy một bên hay là chấp một bên. Bây giờ đây mình thấy hai bên, chấp hai bên thì gọi đó là nhị kiến. Bây giờ mình chỉ bỏ cái chấp hai bên thì pháp giới thải bao dung, thì tâm mình sẽ trùm cả pháp giới. Hai cái kiến ở đây nói thì cái gì với cái gì? Không, sắc, mê, ngộ, niết bàn, sanh tử vân vân, phải không? Nghĩa là đừng dính mê, ngộ, có, không, niết bàn, sanh tử. Mấy cái đó, những cái từ đó nói lên những cái hiện tượng hư dối không có thật. Đừng có mắc, đừng có kẹt trong cái đó. Kể cả từ niết bàn, niết bàn là đối với cái gì? Đối với sanh tử. Nếu hết sanh tử còn nói niết bàn không? Hết nói rồi. Bởi vì niết bàn cái nghĩa là vô sanh, sanh tử tức là tiếp tục sanh đi, tử đi sanh lại liên miên. Như vậy thì cái gì mà cứ liên miên sinh tử thì đó gọi là sinh tử. Còn cái gì dứt hết cái sanh tử thì gọi đó là niết bàn. Nhưng mà khi dứt hết sinh tử thì lúc đó không còn tên sanh tử, thì tên niết bàn cũng không còn. Bởi vậy cho nên cái tên niết bàn, tên sanh tử, tên mê, tên ngộ, tên có, tên không là giả danh, không có thiệt. Mà chúng ta bây giờ đang sống trong cái gì? Sống một bên hay hai bên? Luôn luôn là hai bên. Mở mắt ra nhìn thì thấy hai bên, mở miệng nói thì thấy hai bên, phải không? Cử động nào cũng hai bên hết rồi. Bởi vậy cho nên là chúng ta bị kẹt, bị mắc ở giữa cái hai bên đó. Giờ đây quý vị nghĩ, nói sắc, nói không, nói thị, nói phi, nói trường, nói đoán, vân vân, tất cả những cái đó nó đều cùng một thể như nhau, phải không? Như vậy nếu chúng ta biết tất cả cái đó cùng một thể thì lời khen và lời chê một thể ở hai thể, một hay hai? Nếu biết nó một thể thì khen cũng như chê, không có gì khác, không có gì hơn. Như vậy nếu chúng ta hiểu được cái nghĩa hai bên đều không thiệt thì tâm mình nó sẽ rộng khắp bầu trời. Còn nếu mình thấy hai bên thiệt thì tâm mình nó kẹt cái này, nó kẹt cái kia, kẹt hoài. Cũng như là cái máy chạy mà bị kẹt vậy đó, chạy không được. Như vậy thì quý vị nghĩ, muốn được cái tâm mình bao dung trùm khắp hay là muốn cái tâm mình nó kẹt một bên? Muốn làm sao? Chắc ai tu cũng muốn mình tự do tự tại, phải không? Chứ không ai mà muốn cho mình mắc chỗ này kẹt chỗ kia. Như vậy thì muốn tự do tự tại thì đừng dính ở hai bên. Giả sử như khi mình nói một câu theo lý luận mình nói cái này là đúng thì người khác họ liền chỉ, họ nói câu của huynh nói là trật, thì nhiều đó thì mình có cười không? Mình có cười hay mình sụ mặt liền? Chẳng những sụ mặt, có khi đó mặt nữa. Thì như vậy chúng ta chỉ nghĩa là nói đúng mà ai nói sai là chúng ta không bằng lòng. Còn hoặc người khác họ nói cái gì đó mình cho là sai mà ai cãi nó cái đó đúng thì mình có bằng lòng không? Cũng không bằng lòng. Thì như vậy cả ngày chúng ta đang bận rộn, buồn bực, giận tức, phiền muộn đủ thứ hết là tại cái gì ha? Tại vì thấy hai bên. Tại cái hai bên mà chúng ta đủ thứ khổ, đủ thứ phiền. Bây giờ tôi nói thẳng, giả sử như con người thì đứng về thể nói thì ai cũng là cái thân tứ đại. Có người nào không phải tứ đại không? Thì tứ đại là cái thể của thân này. Nhưng mà rồi trên thân đó phân biệt có đẹp, có xấu. Đẹp xấu là hai bên hay một bên? Rồi có nam, có nữ là hai bên hay một bên? Từ cái phân biệt đó sanh ra đủ thứ chuyện, phải không? Còn nếu mà mình thấy tất cả là con người thì thân đều là tứ đại hòa hợp, không ai khác ai hết. Thì không có nói đẹp, không có nói xấu, không có nói nam, không có nói nữ gì hết. Thì như vậy tâm mình nó bao dung hết, không có cái gì phân biệt. Đẹp thì mình khen, xấu thì mình chê, thì có phiền não. Rồi thấy, nghĩa là thấy có hai là luôn luôn phiền não theo đó. Còn giờ thấy đúng cái thể không hai của nó thì phiền não nào còn không? Thì quý vị thấy, chỉ cần nhìn cho tường tận, thấu suốt được các pháp thể không hai thì chúng ta tâm bao dung, phải không? Còn thấy thể hai thì chúng ta không bao dung nổi, chúng ta mắc kẹt hoặc bên này hoặc bên kia. Bởi vậy cho nên ở trong đời chúng ta luôn luôn là khổ, là phiền, là bởi vì chúng ta chấp hai bên. Biết là khen là tốt, chê là xấu, thì ai cũng thích khen, cũng sợ chê. Biết phải là tốt, quấy là xấu, thì ai cũng thích phải mà ghét quấy. Nó đúng là hay, nó sai là dở, thì ai cũng thích đúng. Bởi vậy cho nên tất cả cái gì của mình làm á, mình đều đòi phải được những cái đó, phải được phải được đúng, phải được hay, phải được khen, vân vân. Phải đúng hay khen. Mà giờ ngược lại thì sao? Ngược lại cái thì bị khởi phiền não đùng đùng lên. Mà phải đúng hay khen đó, nó có thiệt hay không? Nó không có thiệt. Mà người ta chấp, từ cái chấp đó mà sanh ra bao nhiêu thứ bệnh. Bây giờ chúng ta thấy rõ các pháp đối đãi nó không có thực. Bởi không thực cho nên nó không có hai. Hai chỉ là cái giả danh. Nhớ như vậy, biết như vậy thì tâm mình nó bao trùm, nó không còn mắc kẹt ở đâu nữa. Mà nếu nó bao trùm, nó không mắc kẹt, thì lúc đó nó là cái nhân sanh tử hay là cái nhân giải thoát sinh tử? Nó là cái nhân bị trói buộc hay là cái nhân tự tại? Nghe, dính mắc là trói buộc, mà không dính mắc là tự tại, phải không? Bây giờ quý vị muốn làm con người tự do tự tại không? Muốn không? Thì đừng dính hai bên. Dính hai bên là mắc kẹt. Còn nếu không dính hai bên á, là tự do, là tự tại. Hiểu như vậy thì cái nghĩa mê ngộ không khác này nó giúp cho chúng ta thấy tường tận được cái lẽ thật. Còn những cái giả trá tạm bợ đó thì chúng ta đừng có mắc kẹt. Đó là cái ý nghĩa của bài mê ngộ không hai. Bây giờ tới cái bài ngâm biểu môi. Biểu môi tức là sao? Là trề đó, trề nhúng đó. Mà khi nói tới biểu môi đó, là mình có bằng lòng hay không bằng lòng? Không bằng lòng. Biểu môi là để tỏ thái độ không bằng lòng, phải không? Như vậy thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã giác ngộ mà còn biểu môi, đều không, còn không bằng lòng thì phải không? Như vậy thì đúng chưa? Đây chúng ta đọc rồi sẽ thấy cái biểu môi của ngài. Xưa nay một vật trừ chẳng sai, cũng sai. Thân sanh ma nghiệp trừ cũng phải. Vì sao ngũ quẩn trừ lăng xăng, bám chặt tứ đại trừ nương tựa. Bỗng có cao thấp trừ ngắn dài, tự chịu sanh già trừ bệnh chết. Người có thạnh trừ thì có suy, hoa có tươi trừ thì có héo. Nước có hưng trừ thì có vong, thời có thái trừ thì có bỉ. Chữ bỉ này vô ngã. Ngày có chiều trừ thì có mai, năm có chung trừ thì có thủy. Trở về ẩn đạo trừ núi rừng, ngự lãnh lợi danh trừ triều thị. Thiếu thất chín năm trừ cùng ta đồng tâm, hoàng mai nửa đêm trừ với ta tri kỷ. Tùy phần trừ liên xã châu mài. Châu mài chứ không phải vén mài. Rộng chí trừ triệu châu răng gõ, dù cho trước tiếng trừ gạch đầu, đâu được trong dài trừ động ngón. Là hồng không đúc trừ dùi trong đãi, cọp mảnh đói trừ chẳng liếc mồi. Minh châu há ngại trừ sóng gió, sắc chánh xá gì trừ tía hồng. Đến đây rồi trừ xử lý toàn bài, cầm giữ buông bỏ trừ đâu cần nghĩ ngợi. Trâu đá giữa đêm vào biển đông, càng ngã san hô trăng như nước. Như vậy cái biểu môi của ngài, tức là cái không bằng lòng của ngài, không bằng lòng cái gì? Đây, xưa nay một vật trừ cũng sai, thân sanh ma nghiệp trừ cũng phải. Nghĩa là sao? Lục tổ Huệ Năng đâu không có cái câu bản lai vô nhất vật, phải không? Bản lai vô nhất vật đó là chỉ cho cái thể xưa nay không một vật. Nếu có vật thì nó có hình tướng, có vô thường, có sanh diệt. Vì thể đó nó không có hình tướng, không vô thường, không sanh diệt, cho nên nó không có một vật. Nói một vật là không trúng. À, bởi vậy cho nên khi mà ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng tới chỗ Lục Tổ, Lục Tổ hỏi ông từ đâu đến, ngài nói rằng con từ Tung Sơn đến. Thì ngài Lục Tổ mới hỏi ông có mang vật gì đến chăng. À, thì hỏi cái câu đó thì ngài trả lời không được. Thì tới 8 năm sau ở trong chúng, ngài lãnh hội được, ngài lên mà trình, nói giờ con đáp được. Thì Lục Tổ hỏi ông đáp sao, thì ngài nói một vật tức chẳng trúng. Thì ngài hỏi có tu chứng không, thì ngài trả lời tu chứng chẳng phải không, mà sao không thể được. À đó, thì như vậy nghĩa là tu chứng thì chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được. Thì qua cái câu đó Lục Tổ liền ấn chứng mà sau này làm tổ. Thì quý vị thấy xưa nay không một vật, nếu nói một vật là không trúng rồi. Và khi nói một vật không trúng thì Lục Tổ đã biết thâm nhập được cái ý mà của Lục Tổ đã nói bản lai vô nhất vật. Nhưng mà ngài còn ngờ muốn hỏi thêm để coi ngài Hòa Nhượng có thấu suốt hay không, cho nên mới hỏi có tu chứng không. Thì ngài nói tu chứng chẳng phải không, chẳng phải không tức là có, mà nhiễm ô thì không thể được, vì cái thể nó không tướng không mạo mà làm sao nhiễm, làm sao nhơ được. Nói như vậy thì đó là thấy được là thật. Bởi vậy cho nên câu xưa nay một vật trừ không sai cũng sai, nghe có một vật là sai rồi, thân sanh mang nghiệp trừ cũng phải. Thì khi mà thân đã mang nghiệp sinh ra trên đời này rồi thì thấy thân là có, thấy muôn vật là có, thì cái gì cũng phải hết, cái gì có cũng phải hết, cũng đều có hết. Như vậy thì lúc mà mình chưa có mê đó thì một vật là sai, còn khi đã mê đi trong sanh tử rồi thì thôi thiên trùng không biết bao nhiêu là sự vật, cái nào cũng phải. Đó, đó là hai cái câu mở đầu để cho chúng ta thấy cái thể nó là không một vật, nhưng mà khi mê muội rồi, đi theo nghiệp rồi thì đủ thứ muôn ngàn sự vật. Vì sao ngũ quẩn trừ lăng xăng, bám chặt tứ đại trừ nương tựa? Tại sao mà chúng ta bị năm quẩn nó tụ họp, nó làm rối loạn à, rồi mình bám chặt tứ đại nương tựa vào đó làm cái thân mình. Đó, cái không bằng lòng của ngài là không bằng lòng chỗ đó, là biểu môi là chỗ đó nè. Tại sao trước nó là không một vật mà bây giờ đây rồi mình lại bị ngũ quẩn nó làm rối loạn, rồi lại bám chặt tứ đại làm mình, rồi bỗng có cao thấp trừ ngắn dài, rồi sanh ra cao thấp ngắn dài. Ngắn dài đây tức là trường đoạn đó, trường đoạn, nhưng mà cái nghĩa trường đoạn nó không phải ngắn dài theo một cái hình thức bên ngoài, mà ngắn dài, ngắn đoạn là dở, trường là hay đó. Còn thấy có cao, thấy có thấp, thấy có hay, thấy có dở đó. Mà từ thấy có cao thấp hay dở rồi tự chịu sanh già trừ bệnh chết, rồi đó cam mang cái thân sinh già bệnh chết, hết thân này bám vào thân kế, thân kế tan rồi chụp thân kế, cứ vậy mà nối tiếp kiếp kiếp đời đời không ngừng. Đó là cái ngài không bằng lòng, biểu môi là biểu môi cái đó đó, chứ không phải biểu môi về nhân tình thế thái, phải không? Biểu môi là bực, không bằng lòng, tại sao nguyên cái thể nó là không một vật mà rồi mình lại làm những cái chuyện như vậy à, rồi bị ngũ quẩn nó làm rối, rồi bám chặt vào cái thân tứ đại, rồi có cao có thấp, có hay có dở, rồi tự chịu sanh già bệnh chết khổ sở. Tại sao vậy? Đúng là tới đây là một câu hỏi à, đó là hiện tượng biểu môi của ngài. Quý vị có biểu môi cái đó không, hay là hỉ hạ với cái đó, đó. Sinh ra cái ăn mừng liền, phải không? Hằng ngày thì thấy vô lý, cái đó là cái vô lý mà tại sao phải có. Đó. Đây rồi ngài diễn tả cho thấy được cái cuộc đời nó vô nghĩa làm sao. Người có thạnh trừ thì có suy, hoa có tươi trừ thì có héo, nước có hưng trừ thì có văn, trời có thời có thái trừ thì có bỉ, ngày có chiều trừ thì có mai, năm có chung trừ thì có thủy. Như vậy thì cái nào có ra, con người sinh ra trẻ trung, trẻ trung thì có già nua, hoa có tươi thì có héo, rồi nước có hưng thì có vong, thời có thái, thái tức là có thời tốt, thời hưng thịnh hay là thông thả, thì có bỉ, có xấu, có cái khổ sở. Ngày có chiều thì có mai, năm có chung tức là có cuối thì có đầu đó, chung thì có thủy. Thì như vậy tất cả cái gì có ra đều bị nằm trong cái đối đãi. Mà nằm trong cái đối đãi thì có cái này tức có cái kia, có thẳm thì có suy, có tươi, có héo, có hưng, có vong, có thái, có bỉ, có chiều, có mai, có chung, có thủy. Nghĩa là nó luôn luôn là đối đãi, nó không có ở một cái trạng thái mãi, mà nó đổi dời, có cái này là có cái kia. Thì như vậy ở đời cái gì là vui? Nếu trẻ là vui thì già là buồn, nếu thấy hoa nở tươi là vui thì hoa héo là buồn, thấy nước hưng mình vui thì vong mình buồn, thấy có thời tức là gặp cái thời cơ thuận tiện cho mình làm được những cái gì mình thích thì đó là thái, thì có bỉ tức là có những cái lúc đen tối thì cũng khi thái thì vui, khi bỉ thì buồn. Nếu chiều mình vui thì mai mình buồn, nếu cuối mình vui thì đầu mình buồn, vân vân. Hay là ngược lại, có mai mình vui thì chiều mình phải buồn, có đầu mình vui thì cuối mình phải buồn. Thì tóm lại tất cả những cái đối đãi đó nghĩa là có con người, có sự vật, có thời tiết thì tất cả đều nằm trong cái đối đãi hết. Mà đã đối đãi hết thì cái gì là thiện đâu, phải không? Có cái này thì phải tới cái kia, thì mọi cái không thiện như vậy thì hỏi chứ mình bám vào cái gì, mình chấp vào cái nào? Nếu mình bám vào cái gì thì cũng là phải bị mất hết, nó không có cái gì là thiện để mà mình phải giữ. Thì như vậy sẽ sao? Mình nên làm gì?